Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Iraq và Liên minh quốc tế hội đàm về chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau khi tàu chở khách chìm trong cơn bão. Thái Lan ra chát bắt giữ một tướng lãnh quân đội trong cuộc điều tra về nạn buôn người.
Thêm nhiều bằng chứng về việc Nga có can dự về quân sự tại Ukraine.
And there is increasing evidence that active servicemen from Russian Federation.
Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc trách về nhân quyền đã tuyên bố như vậy. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Geneva. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về việc tiếp đón của lãnh đạo Việt Nam đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong lúc Trung Quốc gia tăng hoạt động xây dựng ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm nay nói rằng các lực lượng thân chính phủ đã không có được sự hỗ trợ đầy đủ từ liên minh quốc tế, đang giúp Iraq chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Abadi lên tiếng tại Paris trước một cuộc họp với các ngoại trưởng của liên minh để thảo luận về chiến lược sau những bước tiến của nhà nước Hồi giáo trong thời gian gần đây. Ông Abadi nói cần phải có thêm tình báo và con số các chiến binh nước ngoài băng biên giới vào Iraq đã không sút giảm, bất chấp mục tiêu của liên minh là ngăn không cho họ gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Liên minh không điều binh sĩ tới hiện trường, mà thay vào đó dựa vào một chiến dịch không kích để hỗ trợ cho các lực lượng thân chính phủ Iraq. Từ đầu tháng 8 năm ngoái, các chiến đấu cơ đã thực hiện hơn 4.200 cuộc không kích tại Iraq và Syria, theo các dữ liệu của Ngũ Giác Đài. Cuộc hội đàm ở Paris diễn ra 2 tuần lễ, sau khi nhà nước Hồi giáo chiếm thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar, nằm cách Baghdad 125 km về hướng Tây. Diễn tiến này là nguyên nhân khiến cho ông Abadi kêu gọi các lực lượng dân quân kéo về khu vực để tham gia một chiến dịch phản công đã được phát động hồi tuần trước. Quay sang châu Á, các toán cứu hộ ở Trung Bộ Trung Quốc hôm thứ Ba tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau khi một tàu chở khách trên đó có 450 người bị đắm trong một cơn bão trên sông Dương Tử. Tân Hoa Xã là hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc nói rằng cho tới nay chỉ có 15 người được cứu sống và 5 thi thể được thu hồi. Gió lớn và mưa đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm những người khác. Người ta tin là có nhiều hành khách bị mắc kẹt ở bên trong. Các nhân viên cứu hộ báo cáo đã nghe những tiếng kêu, cứu vọng ra từ bên trong chiếc tàu bị lật, theo các bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Trước đó, một phụ nữ 65 tuổi đã được cứu. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đích thân giám sát các nỗ lực cứu hộ. Ông đã đến hiện trường sáng hôm nay với một toán nhân viên của Quốc vụ viện. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu phải dồn mọi nỗ lực để cứu các hành khách, đa số là những người thuộc lứa tuổi từ 50 tới 80, theo giới truyền thông nhà nước Trung Quốc. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định. Chiếc tàu đang trên đường từ Nam Kinh tới Trùng Khánh ở vùng Tây Nam Trung Quốc khi bị chìm rất nhanh trong các điều kiện thời tiết được mô tả là bão lớn. Thái Lan đã ra chát bắt giữ một sĩ quan cao cấp bị tình nghi là có dính líu trong các hoạt động buôn người, mà nạn nhân là người di dân đến từ Myanmar và Bangladesh. Thiếu tướng Manas Kongpan là quan chức cao cấp nhất tính cho tới nay bị liên can trong chiến dịch của chính quyền Thái Lan nhằm chấn dẹp mạng lưới buôn người rộng lớn. Viên tướng 58 tuổi này đã bị cáo buộc về tội buôn người, giam giữ các nạn nhân của nạn buôn người để đòi tiền chuộc, theo tờ Bangkok Post. Chính quyền quân nhân trước đó đã làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những tin tức cho rằng các sĩ quan trong quân đội Thái Lan có liên hệ với đường dây buôn người và thay vào đó đã bắt giữ hàng chục viên chức cấp thấp hơn. Chiến dịch chấn dẹp nạn buôn người khởi sự từ tháng trước đã gây gián đoạn cho các đường dây tội phạm chở lậu người hoạt động đã từ lâu. Nhưng điều đó làm cho bọn buôn người bỏ mặc các nạn nhân của chúng trên biển cả. Trong tháng qua, hàng ngàn người di dân đã bơi vào bờ hoặc được cứu từ những chiếc tàu dọc theo các vùng duyên hải của Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Bangladesh.
Giới hữu trách Nam Triều Tiên hôm nay loan báo hai người nhiễm bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp Trung Đông, đã qua đời và tổng số người bị nhiễm virus nguy hiểm này đã tăng tới con số 25. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Brian Padden của đài VOA tại Seoul.
Bộ Y tế Nam Triều Tiên hôm nay cho biết hai ca tử vong vì bệnh MERS đầu tiên ở nước họ đã xảy ra hôm thứ Hai. Các nạn nhân là một phụ nữ 58 tuổi đã chết vì suy hô hấp cấp và một người đàn ông 71 tuổi. Cả hai đều có xét nghiệm dương tính với virus bệnh MERS trước khi qua đời. Cũng trong ngày hôm nay, giới hữu trách tiết lộ hai trong số các bệnh nhân mới là những người đầu tiên ở Nam Triều Tiên bị nhiễm virus qua sự phơi nhiễm cấp 3. Trước đó, tất cả các bệnh nhân ở Nam Triều Tiên đã có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh MERS ở Nam Triều Tiên. Những người này do đó được xếp vào danh sách phơi nhiễm cấp 2. Bệnh nhân được gọi là bệnh nhân số 1 là một người Nam Triều Tiên 68 tuổi đã mắc bệnh MERS sau khi du hành sang Bahrain, Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Ông Quan Trung Úc, người đứng đầu toán chuyên viên quản lý dịch MERS thuộc Bộ Y tế Nam Triều Tiên, nói rằng kết quả truy tìm cho thấy hai ca bệnh mới có liên hệ tới bệnh nhân số 16, chứ không phải bệnh nhân số 1. Ông Quan nói hai bệnh nhân mới từng ở chung một phòng với bệnh nhân số 16 tại một bệnh viện, nhưng ông cho biết đà lây lan của virus đã được ngăn chặn tính cho tới giờ này. Cũng theo lời ông Quan, hai ca mới được chẩn đoán trong vòng 24 giờ vừa qua và những người này nằm trong số gần 800 người ở Nam Triều Tiên được cách ly tại bệnh viện hoặc tại nhà sau khi phơi nhiễm với một người mắc bệnh. Virus MERS trong giai đoạn đầu gây ra những triệu chứng giống như bệnh cúm, như sốt và ho, nhưng sau đó có thể dẫn tới viêm phổi và suy thận. Chưa có thuốc điều trị hay vaccine cho bệnh MERS. Tỷ lệ tử vong của bệnh này là 40%. Tuy hầu hết những người qua đời vì bệnh MERS là những người vốn có những vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe. Virus MERS được phát giác ở Ả Rập Xê Út năm 2012. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết lạc đà ở Trung Đông có phần chắc là nguồn chính của virus MERS gây bệnh nơi người. Hiện chưa rõ virus truyền từ loài vật sang người bằng cách nào. Nhưng giữa người và người, ho và tiếp xúc trực tiếp với thể dịch người bệnh có thể làm cho virus này lây lan. Ông Kim Woo-joo, giáo sư bệnh truyền nhiễm của Đại học Hàn Quốc, đang giúp chính phủ ngăn chặn dịch MERS. Ông cho biết công chúng có thể áp dụng những biện pháp đề phòng để hạn chế sự lây lan của bệnh này. Giáo sư Kim nói rằng đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và che miệng khi ho là đủ để tránh bị lây nhiễm. Vụ bộc phát MERS ở Nam Triều Tiên là vụ bộc phát lớn nhất bên ngoài Trung Đông. Hiện cũng có một ca được báo cáo ở Trung Quốc. Tin tức cho biết bệnh nhân này là một thương gia Nam Triều Tiên bị phơi nhiễm với bệnh nhân số 1 ở Seoul, rồi du hành tới Trung Quốc qua ngả Hồng Kông trước khi được chẩn đoán mắc bệnh MERS. Ông Quan Jun Wook của Bộ Y tế Nam Triều Tiên cho biết chính phủ nước ông chuẩn bị áp dụng lệnh cấm du hành cho những người bị phơi nhiễm với virus MERS. Ông Quan nói rằng danh sách của khoảng 240 người bị cách ly kiểm dịch đã được nộp cho Bộ Tư pháp. Ông nói thêm rằng Bộ Tư pháp thúc giục giới hữu trách y tế nhanh chóng cung cấp danh sách của tất cả những người bị cách ly và yêu cầu đó sẽ được thỏa mãn. MERS là một dòng của loại virus corona, trong đó có dòng gây cảm lạnh và dòng gây bệnh SARS. Trong vụ bộc phát bệnh SARS hơn 10 năm trước ở Trung Quốc và Hồng Kông, hơn 8.000 người nhiễm bệnh và gần 800 người chết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay có hơn 1.000 ca bệnh MERS trên thế giới với hơn 400 ca tử vong.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc lấn tới Việt Nam ngả về cựu thù. Đích thân các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hôm qua đã đón tiếp long trọng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong khi vấp phải phản ứng thách thức từ nước láng giềng Trung Quốc ở Biển Đông. Các bức ảnh chụp quan chức Việt Nam tiếp đón ông Ashton Carter cho thấy sự nồng hậu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng như của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Theo báo chí trong nước, tại cuộc gặp hôm 1 tháng 6, ông Trọng đã khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Trong khi đó, ông Sang thì nói rằng hai bên đã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai, thể hiện bằng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt, quan trọng là trao đổi cấp cao diễn ra thường xuyên hơn. Giáo sư tương lai, nhà quan sát quan hệ Việt-Mỹ cho rằng, việc chính quyền Hà Nội nồng ấm đón tiếp phái đoàn quốc phòng Hoa Kỳ là một chuyển biến đáng mừng, nhất là trong khi Bắc Kinh giáo diết tiến hành những hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn trên Biển Đông. Ông tương lai nói.
Rõ ràng là Việt Nam có một cái nhu cầu hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng Ashton Carter đến Việt Nam sau khi đã có những cái phát biểu rất cứng rắn, vạch chân những cái việc làm phi pháp của Trung Quốc tại cái diễn đàn Shangri-La. Không phải chỉ ông Ashton Carter mà đó là Ngoại trưởng Kerry, rồi ông Thượng nghị sĩ McCain đều cho biết thái độ của chính quyền Mỹ cũng như là Thượng viện Hạ viện là rất rõ ràng, minh bạch, lên án cái hành động ngang trái, vi phạm luật pháp quốc tế và ỷ thế nước hiếp nước nhỏ. Và Mỹ có trách nhiệm trong quá trình Mỹ xoay trục sang châu Á.
Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Carter đã ký với nước chủ nhà tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Trong tuyên bố 5 điểm này, đáng chú ý có nội dung nói rằng hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại ở các cấp cao nhất là các đoàn cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước. Ngoài ra, Hà Nội và Washington sẽ hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, luật pháp của mỗi bên. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ kinh nghiệm thông tin đào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho Việt Nam một số trang bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển. Về thông điệp mà các động thái xích gần tới Mỹ của Việt Nam sẽ phát đi tới Trung Quốc, giáo sư tương lai nhận định.
Bằng vào những cái sự việc đang diễn ra như thế, nhất là qua cái trả lời phỏng vấn của ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, dường như là cái người phát ngôn đã được chuẩn bị một cách chu đáo đó, thì Việt Nam muốn đánh cái tín hiệu cho Trung Quốc rằng Trung Quốc phải chấm dứt những hành động ngang ngược vi phạm luật pháp quốc tế và đừng có nhân danh cái vấn đề cùng chung ý thức hệ để mà áp đặt cái chính sách của Trung Quốc lên đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Khi mà nắm được một vài người chóp bu trong cái bộ máy quyền lực Tổng thống Obama sẵn sàng đón Nguyễn Phú Trọng là một lời cảnh báo cho Trung Quốc là phải rút lại cái hành vi ngang ngược trên Biển Đông và rút bớt đi những cái áp lực mà đang tác động đến Việt Nam thông qua những người lãnh đạo mà Trung Quốc đã mua chuộc được hoặc đã áp lực được.
Tuyên bố trên được ký trong bối cảnh Trung Quốc đã thẳng thắn bác bỏ những sự chỉ trích của Mỹ về các hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Phát biểu cuối tuần qua tại Diễn đàn An ninh ở Singapore, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc nói rằng những việc làm đó của nước ông là hợp pháp, hợp tình và hợp lý. Hôm 1 tháng 6, khi được hỏi phản ứng của Bắc Kinh về chuyến thăm Việt Nam của ông Ashton Carter, cũng như các thỏa thuận ký giữa Hà Nội và Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng Trung Quốc đã nhiều lần lặp lại quan điểm rõ ràng về vấn đề Biển Đông. Bà Hoa nói thêm rằng Bắc Kinh hy vọng các bên liên quan nên có những hành động đóng góp vào việc thúc đẩy lòng tin chung giữa các quốc gia trong khu vực, cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc nói không bắt nạt các nước nhỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới đây đã tuyên bố như vậy sau khi một đồng minh của Mỹ tuyên bố sẽ mưu tìm cam kết mạnh mẽ hơn nữa của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Bà Hoa nói xin trích, chúng tôi muốn tử tế nhắc nhở Philippines rằng Trung Quốc sẽ không bắt nạt các nước nhỏ. Đồng thời chúng tôi cũng tin rằng các nước nhỏ không nên liên tục gây rắc rối mà không có lý do. Việc có những thử thách trong cuộc sống là điều bình thường, bà Hoa nói. Dù không nhắc tên Việt Nam trong tuyên bố của mình, nhưng các nhà quan sát cho rằng Hà Nội còn ở trong thế kẹt hơn Philippines vì nằm sát Trung Quốc. Ông Nguyễn Nhã, sử gia nghiên cứu về Trung Quốc, nhận xét với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam không thể làm gì khác khi đứng cạnh Trung Quốc.
Chính là bà Nguyễn Thị Bình đã có lần bà nói ở Paris là trong cái dịp mà tụi tôi dự cái hội thảo vì Biển Đông nhưng mà phải bãi bỏ đó. Nhưng mà bà nói rằng là Việt Nam với lại Trung Quốc mà là muốn đổi lại hàng xóm muốn thì đâu có được. Tức là mình không thể thay đổi một cái thực trạng đó là Việt Nam có một cái hàng xóm như là Trung Quốc. Và dĩ nhiên là với lịch sử của ngàn năm nay đó thì người Việt Nam biết là Trung Quốc như thế nào rồi.
Trong khi đó, chuyên gia về quan hệ Việt Trung ông Dương Danh Di cho rằng Việt Nam, một nước nhỏ cạnh nước lớn, chẳng dại gì mà gây căng thẳng gây sự với Trung Quốc, nhưng phải thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề chủ quyền. Phía Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố muốn củng cố lòng tin giữa hai nước, thiết lập sự đồng thuận và thúc đẩy quan hệ Việt-Trung đi đúng hướng. Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh bên lề Diễn đàn An ninh khu vực ở Singapore hôm 30 tháng 5, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam cần hiểu rõ hơn động cơ của những nước ngoài khu vực đang tìm cách can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Hai ngày sau đó, Việt Nam và Mỹ đã ký một tuyên bố 5 điểm mà giới quan sát nhận định là kết quả của các hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trong tuần này, Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra lời kêu gọi tại Nghị viện châu Âu để yêu cầu quốc tế đóng góp 500 triệu đô la nhằm hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo tại Iraq. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói những chương trình hiện nay tại Iraq đang cạn tiền giữa lúc có thêm nhiều người Iraq phải rời bỏ nhà cửa và cần được giúp đỡ. Thông tin viên Zlatika Hope của đài chúng tôi có bài tường thuật do Trà My trình bày.
Liên Hiệp Quốc đang hỗ trợ cho 8 triệu người cần được giúp đỡ tại Iraq, trong đó có 3 triệu người lánh nạn trong nước. Bà Lisa Grande, điều hợp viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Iraq.
Nếu chúng tôi không đưa tiền vào ngay bây giờ, nếu chúng tôi không nhận được nguồn tài chính, tất cả các chương trình tại Iraq sẽ bị đóng cửa trong những tuần lễ hay những tháng tới.
Các giới chức Liên Hiệp Quốc dự đoán con số những người tản cư sẽ gia tăng trong những tháng tới, hậu quả của các cuộc giao tranh hiện nay để đẩy lùi các phiến quân, nhà nước Hồi giáo. Bà Grande nói tiếp.
Có thể vào cuối năm 2015 sẽ có khoảng 10 triệu người Iraq cần được trợ giúp. Đây là con số dự trù chúng tôi đang dựa vào để làm việc.
Nhiều người trong số những người không tản cư không thể tự nuôi sống mình, bà Grande cho biết.
Trong vài tháng qua, chính phủ Iraq đã mất đi 40% tổng số ngân sách vì giá dầu tuột dốc.
quân đội Iraq đã mở một cuộc tấn công để chiếm lại tỉnh Anbar ở miền Tây, hiện nằm trong tay nhà nước Hồi giáo còn được gọi là Daesh. Các phần tử nổi dậy phản ứng bằng 3 cuộc đánh bom tự sát ngày hôm qua vào một căn cứ quân sự tại Anbar, làm hơn 40 binh sĩ thiệt mạng. Một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang yểm trợ cho các nỗ lực của Iraq nhằm đẩy lùi các phần tử hiếu chiến và chiếm lại Ramadi, tỉnh lỵ của Anbar. Tướng John Allen, đặc sứ Mỹ trong Liên minh Toàn cầu chống lại nhà nước Hồi giáo, nói.
Có nhiều đơn vị thuộc lực lượng an ninh Iraq hiện đang tiến đến Ramadi. Do đó, đây không giống như Mosul, nơi bị thất thủ và vẫn nằm trong tay Daesh trong hơn một năm nay. Quân đội Iraq sẽ chiếm lại được Ramadi.
Cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq là hậu quả của những xung đột sắc tộc và phe phái và trầm trọng thêm bởi cuộc nổi dậy của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong năm qua.
Các nhà quan sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói rằng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy quân đội Nga can dự trong cuộc chiến tranh tại Ukraine. Phái bộ quan sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine vừa phổ biến phúc trình thứ 10 về tình hình nước này trong khoảng thời gian từ 16 tháng 2 đến 15 tháng 5. Thông tin viên Lisa Schlein của đài VOA từ Geneva có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Nga phủ nhận việc binh sĩ của họ tham chiến tại miền đông Ukraine và nói rằng những người lính Nga chiến đấu bên cạnh phiến quân Ukraine đòi ly khai thân Nga là những người tình nguyện. Khi các lực lượng vũ trang Ukraine bắt sống hai người Nga hồi tháng trước, Điện Kremlin không công nhận những người đó là binh sĩ của quân đội chính quy Nga. Nhưng trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách nhân quyền ông Ivan Simonovich nói rằng các nhà quan sát sau khi phỏng vấn riêng các binh sĩ Nga hôm 21 tháng 5 đã đi đến một kết luận khác.
And there is increasing evidence that active servicemen from Russian Federation.
Ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy các quân nhân hiện dịch của Nga hoạt động tại Ukraine. Chúng tôi rất thận trọng với những trường hợp đó bởi vì chính những người chúng tôi gặp là những đối tượng của cơ quan điều tra hình sự quốc gia của Ukraine. Và những người đó bị cáo buộc là khủng bố. Và dĩ nhiên, những người đó đang ở trong tình thế hết sức nguy hiểm bởi vì cả Nga cũng đang theo dõi sát để xem những người đó thổ lộ những thông tin gì hay không nói những gì.
Ông Simonovich nói rằng cũng có những tin tức cho hay các loại vũ khí hạng nặng tinh vi và binh sĩ được Liên bang Nga đưa sang. Phúc trình nói rằng hơn 6.400 người đã thiệt mạng và gần 16.000 người bị thương ở miền đông Ukraine trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4 năm 2014 cho đến cuối tháng 5 năm nay. Phúc trình nói đó là một con số ước tính có tính chất thận trọng và con số trên thực tế có thể còn cao hơn. Phúc trình cũng cho biết 1.200.000 người bị thất tán trong nước và hàng trăm ngàn người chạy sang Nga hoặc những nước khác để tị nạn. Phúc trình nói nạn pháo kích bừa bãi đã giảm đi rất nhiều kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn Minsk được ký kết ngày 12 tháng 2, nhưng pháo kích chưa chấm dứt hoàn toàn và thường dân vẫn tiếp tục sống trong lo âu sợ hãi. Phúc trình ghi nhận hàng loạt vụ vi phạm nhân quyền. Ông Simonovich nói với đài VOA rằng hai bên cáo buộc lẫn nhau phạm tội ác chiến tranh, nhưng hồ sơ về các vi phạm tội ác đó nhiều hơn ở các khu vực của phiến quân.
By armed groups, there is an allegation of killings, torture.
Về các nhóm vũ trang, có những cáo buộc giết hại, tra tấn, ngược đãi, cưỡng bức lao động, cướp bóc, bắt người đòi tiền chuộc, tống tiền. Về cả hai bên, chúng tôi ghi nhận được các cáo buộc và đối với các nhóm vũ trang, có những hồ sơ cáo buộc trong đó có những vụ hành quyết không thông qua thủ tục pháp lý. Về phía chính phủ, chúng tôi ghi nhận được những cáo buộc mà chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra.
Phúc trình nói vi phạm nhân quyền tiếp tục diễn ra ở Crimea kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo này vào ngày 4 tháng 3 năm 2014. Phúc trình ghi nhận những vụ bắt bớ, ngược đãi, tra tấn và hăm dọa đối với những người bất đồng chính kiến, chủ yếu là thuộc cộng đồng người Tatar ở Crimea.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, sau hai ngày tranh luận và đấu đá trong nội bộ, Thượng viện Hoa Kỳ hôm nay sẽ biểu quyết về một dự luật mà nếu được thông qua sẽ cải cách chương trình theo dõi dân chúng trong nước của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA. thủ lãnh khối đa số tại Thượng viện ông Mitch McConnell đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu quyết về ba điều khoản tu chính của đạo luật tự do Hoa Kỳ, chấm dứt việc thu thập trên quy mô lớn các dữ liệu về điện thoại của công dân Mỹ. Các khoản tu chính do Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr đề nghị, bao gồm việc gia hạn chương trình thu thập dữ liệu từ 6 tháng tới 1 năm, dài gấp đôi thời gian trong dự luật đã được Hạ viện thông qua với đa số áp đảo hồi tháng trước. Nhưng hai thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Hạ viện là Chủ tịch Bob Goodlatte thuộc Đảng Cộng Hòa và thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ trong tiểu ban này là dân biểu John Conyers đã ra thông báo hôm qua bác bỏ các điểm tu chính. Hai ông viết rằng những sự sửa đổi đó chỉ làm suy giảm thêm dự luật đã được Hạ viện thông qua và hoãn lại việc thi hành đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia một cách có trách nhiệm. Hai ông cảnh báo rằng Hạ viện sẽ không chấp nhận những điểm tu chính nếu chúng được Thượng viện thông qua và như thế sẽ vĩnh viễn chấm dứt những điều khoản trong đạo luật yêu nước do Quốc hội Hoa Kỳ thông qua sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, cho phép thực hiện chương trình theo dõi trong nước. Một nhà báo Mỹ bị giam ở Yemen đã được trả tự do, nhưng những chi tiết về vụ ông bị giam cầm vẫn chưa rõ, giữa lúc Hoa Kỳ cam kết sẽ vận động để phóng thích thêm nhiều công dân Mỹ khác ở Yemen. Nhà báo vừa được phóng thích là Casey Combs. Người ta tin rằng ông là một trong các nhà báo Mỹ cuối cùng còn ở lại Yemen sau khi các phần tử nổi dậy Houthi vây hãm thủ đô của nước này hồi đầu năm nay. Đại sứ Hoa Kỳ đã ngỏ lời cảm ơn Oman về sự giúp đỡ của nước này giữa lúc nhà báo Combs tới Muscat. Đại sứ Mỹ tại Oman Greta Holtz cảm tạ nhà lãnh đạo Oman là Sultan Qaboos về sự giúp đỡ của ông và sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ liên quan tới công dân Mỹ bị giam cầm ở Yemen. Bà cho biết là công dân này đang được các bác sĩ Yemen theo dõi tại một bệnh viện quân sự ở Muscat và bà ngỏ lời cảm ơn tất cả các công dân Oman. Tin về việc nhà báo Combs được trả tự do đã được loan tải sau khi nhật báo The Washington Post tường thuật rằng có 4 công dân Mỹ đang bị phe Houthi giam cầm ở thủ đô Sana'a của Yemen. Cảnh sát ở miền Bắc Afghanistan hôm nay nói rằng những kẻ vũ trang không rõ lai lịch đã bắn chết ít nhất 9 nhân viên của một tổ chức cứu trợ. Có một phụ nữ trong số những người bị giết trong cuộc tấn công đêm hôm qua tại tỉnh Balkh. Các nạn nhân là thuộc một tổ chức phi chính phủ có tên là People in Need, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước cảnh báo rằng cuộc xung đột tại Afghanistan đã gây ra sự gia tăng kỷ lục một số thương vong nơi thường dân trong những tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Burundi cho hay tòa đại sứ tiếp tục kêu gọi Tổng thống Pierre Nkurunziza từ bỏ nỗ lực tái tranh cử để giành thêm một nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba là quyết định đã khơi ra các cuộc biểu tình bạo động từ khi ông loan báo ý định hồi tháng 4. Đại sứ quán Mỹ ở Bujumbura nói rằng kế hoạch của Tổng thống Burundi vi phạm một hiệp định đã chấm dứt nhiều năm bạo động tại nước ông và có thể phương hại tới tình trạng ổn định mà nước này đã dày công xây dựng sau cuộc nội chiến thảm khốc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.